Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh không thể giải bia đã dẫn đến vô số nghị luận trong kinh đô, mọi người thử giải thích tình hình này, nhưng mà cảm thấy thế nào cũng không thể giải thích thỏa đáng. Thiên Hải gia chủ trong một lần yến tiệc nào đó đã hơi trào phúng nói với chuyện này, cuối cùng biến thành mọi người cùng chung nói. Kim cương sáng chói như thế nào, sau khi trải qua thiêu đốt mạnh mẽ như thế nào, ngoài trừ còn vài ám khói thì còn để lại gì nữa. Phải biết năm ngoái hắn đã bị thiêu đốt cả năm. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Triều Thí thiếu niên đến từ Tây Ninh chấn này đã gây chấn động khắp đại lục này, thậm chí là lập nên kỳ tích. Thiên Thư Long hiện tại lại trở thành ngọn núi cao trước mặt hắn, không còn ai cho rằng thiếu niên này có thể tiếp tục lập nên kỳ tích cả. Mọi người cho rằng, hắn sẽ giống những thiên tài đi xuống trong lịch sử cứ như vậy biến mất không tiếng tăm. Chỉ có một người đối với Trần Trường Sinh vẫn có lòng tin như xưa. Tầng cao nhất trong đại điện của học cung, Lạc Lạc đứng ở bên lan can, trong tay là bao tay bông, không thích ánh mặt trời đầy giả dối trên thế giới này, từ nơi xa nhìn đi, chỉ có thể thấy hoàn mỹ không gì thay đổi, nhìn không thấy sự chân thật thế giới bên trong Thiên Thu Lăng, nhìn không thấy vị tiên sinh đang nhìn bia trong lăng. Tiên sinh từ trước đến nay không thèm để ý người khác ôm hy vọng gì đối với mình, hắn chỉ sống vì bản thân mình. Nhưng nếu như ngươi ôm hy vọng với hắn, vậy thì khi nào hắn làm cho ngươi thất vọng? Nàng xoay người lại nhìn phía Kim Ngọc Luật, gương mặt xinh đẹp trên đó toàn bộ là niềm tin và cao ngạo. Ta không biết hắn vì sao đến bây giờ vẫn chưa giải Thiên Thư bia thứ nhất, nhưng ta rất khẳng định, hắn không phải không giải được tấm bia đá, mà là vì một số nguyên nhân khác. Nếu hắn có thể thành công, tất nhiên sẽ khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói gì. Vẫn dậy vào lúc canh năm, từ từ mở mắt rời khỏi giường rửa mặt nấu cơm vẩy nước quét nhà, sau đó hướng về Thiên Thư Lăng. Bắt đầu một năm là mùa xuân, bắt đầu một ngày là bình minh, xuân và bình minh là thời khắc đẹp đẽ nhất, chỉ có điều có chút giá lạnh. Trần Trường Sinh nắm thật chặt áo, ngồi trước nhà tạm, hắn đã ngồi ở đây mấy ngày rồi, trừ phi thỉnh thoảng ngồi dưới mái hiên tránh mưa hoặc là nắng gắt, nếu không thì chưa bao giờ di chuyển vị trí qua, phía dưới của tảng đá không có chút bị nào, thậm chí có chút bóng loáng. Bút ký mà Tuân Mai lưu lại, hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sớm đã thuộc kỹ trong lòng, văn bia trên Thiên Thư bia, những đường cong phức tạp, sớm đã khắc sâu trong tiềm thức của hắn, tuy không đủ thời gian nghiên cứu, những biến hóa bốn mùa trong trên bia đá đó, biến hóa mỗi ngày đều đã được hắn nắm bắt, cho nên hắn cũng không cần nhìn gì, chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Có tiếng bước chân vang lên, vội vàng từ đằng xa đi qua, lại có tiếng bước chân vang lên, chậm chậm đi đến trước mặt hắn, có âm thanh trao đổi vang lên giữa rừng núi, có những âm thanh trào phúng cố ý, vang lên bên cạnh lỗ tai hắn, sau đó những âm thanh đó từ từ biến mất, chỉ còn lại tiếng chim hót trong rừng. Trong rừng tiếng chim thức bỗng nhiên trở nên dày đặc, sau đó trong không trung truyền đến tiếng nhạn kêu to, trong đó có tiếng kêu to đặc biệt trong trẻo. Trần Trường Sinh mở to mắt nhìn hướng về phía bầu trời xanh, chỉ thấy từ phía đông bay đến một đàn tuyết nhạn, đã không biết là đàn tuyết. Góc truyện audio.com, nhạn thứ bao nhiêu bay về kinh đô, không khí ngày xuân xuất hiện nhiều tuyết như vậy, thật sự là đẹp. Hắn nghĩ tiếng tuyết nhạn thanh trong, có lẽ là tiếng nhạn non vọng lại, hoặc là nó lần đầu tiên làm chuyến đi dài ngày như vậy. Tuyết nhạn tiếp tục bay đi xa, có thể sẽ dừng lại ở kinh đô vài ngày, sau đó sẽ tiếp tục bay hướng tây. Chỉ có thể như vậy. Trần Trường Sinh đứng dậy có chút tiếc nuối nói một câu, đi vào nhà tạm. Nhìn bia đã lạnh thanh kia, và trên bia đã có mắt đường cong đáng chán, hắn lắc lắc đầu, nghĩ thầm rằng tư chất thiên phú của mình quả nhiên vẫn là không đủ. Tuần Mai bút ký cho hắn và các thiếu niên nhà cỏ đều mang đến lợi ích to lớn cho việc giải bia, giống như đám người quan phi bạch đều giải bia thành công, đều là từ trong bút ký đó tiếp cận được một số trí tuệ của bậc tiền bối, từ đó nhận được một chỗ khởi nguồn, nhiều lợi ích mang lại cho hắn, đó là rất nhiều vật tham chiếu. Trong bút ký Tuân Mai để lại rất nhiều đường để giải các loại bia, giống chiếu tình bia có hơn 10 loại. Nhưng bút ký Vương Chi Sách tìm được trong Lăng Yên, câu nói đầu tiên chính là nói đến vị trí tương đối, cho nên việc Trần Trường Sinh muốn làm, không phải là dựa trên những con đường này mà đi giải bia mà là tránh khỏi những con đường này, tìm ra được một con đường hoàn toàn mới. Thông qua quan sát văn bia tự biến hóa ở trong thiên địa từ đó tìm được đáp án hoàn toàn thuộc về mình, hắn muốn có cách giải bia như thế. Loại ý nghĩ này có khả năng là chính xác nhưng đối với yêu cầu của hắn mà nói tương đối không hoàn thiện hoặc là không đủ thuần túy, vẫn là lấy ý, lấy hình, lấy thế ba loại này làm chủ lưu chính, biến hóa giải bia chính tông nhất hoặc là nói phần giải bia này vẫn chưa hoàn toàn giải thoát khỏi ảnh hưởng cố hữu của con đường đó. Hắn đối với cái này có chút bất mãn cho nên cực khổ cùng thời gian hơn 20 ngày để suy nghĩ, đáng tiếc là vẫn chưa thể thành công. Quan trọng hơn là, như hắn từng nói qua với Cầu Hàn Thực, hắn tu như vậy là thuận tâm ý, hắn luôn cảm giác các giải bia này, thậm chí là vô số cách giải bia trước đây của những thánh nhân cao cường khác đều không đúng, hắn luôn cảm thấy thiên thư lăng này, những khối đó có lẽ còn có ý nghĩa thâm sâu, như vậy mới là thứ hắn muốn nhìn thấy. Quả thật thật đáng tiếc, hắn không có nhiều thời gian hơn rồi. Âm thanh trong trẻo của Nhạn Tuyết khiến hắn bừng tỉnh, thời gian qua thật là nhanh, nhoáng một cái khoảng cách đến ngày mở chu viên chỉ còn lại vài ngày. Ngày đầu tiên vào Thiên Thư Lăng, Cẩu Hàn Thực hỏi qua hắn, là muốn đi chu viên, hay là muốn ở lại trong Thiên Thư Lăng vài ngày, hắn nói đến lúc đó suy nghĩ, mới vài ngày hắn đã hiểu bản thân lựa chọn như thế nào. Nếu hắn không thể nghịch thiên cải mệnh, hoặc là tu đến mức thần ẩn cảnh giới, vậy thì hắn chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ. Đương nhiên muốn đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều phong cảnh, quen biết thêm một số người. Hắn muốn đi chu viên, như vậy, hắn nhất định phải bắt đầu giải bia rồi. Vì thế, hắn bắt đầu giải bia, hắn nâng tay phải lên chỉ vào nơi nào đó trên tấm bia đá, nói. Đó là một chữ gia tử. Lúc này trời sáng trong xanh, mặt bia xuất hiện vô cùng nhiều đường cong phức tạp, có mất chỗ khắc hơi nông chút, bị chiếu vào giống như là nổi lên vậy, mơ hồ nhìn như chữ cái. Sau đó hắn chỉ hướng tấm bia đá bên kia, gocchuyenaudio.com, nói, đó là một chữ giang. Ngay sau đó, hắn chưa phải tạm dừng bất kỳ trạng nào, nhìn tấm bia đá trên lầu tuyệt đối không bất kỳ ai có thể từ trong đó nhìn văn tự, nói. Nhạt, khói, chiếu, hiên, thu, tùng, trong nháy mắt hắn không tạm dừng chút nào nói 28 chữ cái, đó đều là chữ trên tấm bia. Chữ cuối cùng chính là chữ quang. Thanh âm của hắn rất trong trẻo, giống như đàn chim nhạn kêu trước kia, đối với thế giới chưa biết, không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ có hy vọng, tràn đầy tự tin. Sau đó, gió mát thổi lên, hắn đứng trước bia rồi biến mất, cách chương.